Chủ nhật 19 thường niên năm C. Đêm thảm sầu và đêm giải thoát. Khôn ngoan chương 18.
Đêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, là trong dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bấy giờ, họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.
Đức tin gương mẫu của các tổ phụ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hy-ri. Chương 11.
Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Vì thế, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương. Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thật ra, các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.
Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về. Luca chương 12.
Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh 2 hoặc canh 3 ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
Vào thời Chúa Giêsu chưa có điện, ánh sáng đến từ mặt trời, trăng sao và từ những ngọn đèn làm bằng đất sét. Các đèn này có hình dạng tròn hay bầu dục, có một lỗ lớn để đổ dầu vào, một lỗ nhỏ cho tim đèn. Thời xưa, đèn rất quan trọng, nhất là vào ban đêm. Nó chiếu sáng cho mọi người trong nhà. Ngày nay, để có ánh sáng, ta chỉ cần bật công tắc. Nhưng hồi xưa, giữ cho đèn sáng thì phức tạp hơn nhiều. Phải châm dầu đều đặn và phải để ý chỉnh tim đèn. Bởi thế, người giữ cửa phải chú tâm nếu muốn có đèn sáng. Ông chủ đi ăn cưới về muộn vào ban đêm. Nhiệm vụ của người giữ cửa không hề đơn giản. Trước hết, anh phải tỉnh thức, chờ đợi, không được ngủ. Như thế, anh mới có thể mở cửa ngay khi nghe chủ gõ. Hơn nữa, anh còn phải trong tư thế sẵn sàng phục vụ. Chiếc áo dài được vén lên và thắt lại ngang lưng. Đèn được chăm chút để cháy sáng. Ánh sáng của ngọn đèn cho biết có người đang chờ. Mỗi phút đầu tiên dành cho người giữ cửa nghiêm túc. Anh không biết khi nào ông chủ về. Ông có thể về rất trễ, có khi tảng sáng ông mới về. Tỉnh thức đến tận lúc đó không hề dễ. Thật ra, tỉnh thức chờ đợi sẵn sàng là một phép thử để đo sự trung tín, không chỉ của người giữ cửa, mà của mọi đầy tớ phục vụ trong nhà. Ông chủ về rất bất ngờ trong đêm, và ông sẽ dành một bất ngờ lớn cho các đầy tớ còn thức. Ông chủ sẽ trở thành đầy tớ, và đầy tớ thành ông chủ. Ông sẽ mời các đầy tớ ngồi vào bàn ăn và phục vụ họ. Chúa Giêsu chính là ông chủ trong dụ ngôn mà các Kitô hữu đã chờ từ 2000 năm nay. Ông chủ Giêsu sẽ trở lại nhưng không biết vào lúc nào. Vì thế, đời chúng ta là một cuộc chờ đợi lâu dài. Thắt lưng làm việc, giữ đèn luôn sáng.
tỉnh thức, mở cửa. Chúng ta tin thiên đàng là nơi Chúa mời ta vào bàn tiệc, cho ta hưởng hạnh phúc vì được Ngài đích thân chiêu đãi. Câu hỏi của Phêrô khiến Chúa Giêsu kể một dụ ngôn nữa để áp dụng cho các nhà lãnh đạo trong hội thánh mọi thời. Đó là dụ ngôn người quản lý. Anh quản lý này thật ra cũng chỉ là một đầy tớ, nhưng anh được trao quyền coi sóc các đầy tớ trong nhà. Quyền này đi với bổn phận phân phát lương thực cho họ. Có những người quản lý trung tín và khôn ngoan, nhưng cũng có người biến quyền phục vụ thành thống trị, lạm dụng quyền lực và cám dỗ muôn thuở cho mọi người. Khi chủ vắng nhà, anh quản lý có thể chè chén say sưa và bạo hành các tôi trai tớ gái của chủ. Anh tưởng mình là ông chủ, có quyền trên mọi người. Quyền lực đã làm anh trở nên hư hỏng. Giáo hội chúng ta hôm nay là giáo hội hiệp hành. Các Kitô hữu đều là đầy tớ của Chúa. Đó cũng là giáo hội có phẩm trật, có người lãnh đạo. Một số người được đặt lên để coi sóc anh em, để phân phát tấm bánh lời Chúa và mình Chúa. Trong giáo hội đã lộ ra những lạm dụng quyền lực gây biết bao đau khổ và khủng hoảng cho nhiều người. Bài tin mừng hôm nay là một nhắc nhở cho những ai tự hào mình biết nhiều, nhận được nhiều. Ai biết nhiều mà phạm lỗi thì bị phạt nặng hơn. Ai được trao quyền nhiều thì phải trả lẽ nhiều hơn. Chúng ta phải tôn trọng cả những đầy tớ không biết ý chủ hay những người chỉ được chủ ban rất ít. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không nhận mình là ngọn lửa, nhưng nói mình ném lửa trên trần gian. Chúa không nhận mình là ngọn lửa, nhưng nhận mình là ánh sáng. Chúng con là những người được hưởng ánh sáng của Chúa. Xin đẩy xa chúng con bóng tối của ích kỷ, sa đọa, mưu mô, bóng tối của thất vọng, chán chường, sợ hãi. Xin cho chúng con sống đúng lời Chúa nói: các con là ánh sáng cho trần gian. Ước gì chúng con làm chứng cho ánh sáng Chúa trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bằng đời sống trong sạch, ngay thẳng, vui tươi. Chúa đã thắp sáng ngọn đèn cuộc đời chúng con. Xin đặt chúng con trên đế để soi chiếu cho thế giới hôm nay. Chỉ mong cho danh Chúa được cả sáng hơn.